Thế hôm nay theo chương trình là mình sang sách công vụ các tông đồ, phải không? Từ chương 1 cho đến chương 8. Hôm thứ Sáu tuần vừa rồi thì tôi không có mặt được, và sau đó tôi có nhận được quà mừng của các anh chị trong lớp dành cho ngày kỷ niệm chịu chức linh mục. Xin hết lòng cảm ơn. Tôi vẫn nói với mọi người có dịp đến chia vui, bảo là năm nay nó hơi đặc biệt. Lý do là bởi vì nó 2008, mà đúng 28 năm mình chịu chức, mà cái năm chịu chức thì lại 28 tuổi. Thành thử ra nó toàn số 2 với số 8 không ạ? À, số bù rồi. Bù là thêm. Yên Chí, có cha Bảo Lộc ở trong nhà, ông cắt nghĩa hay lắm. Ông bảo số 2 đó nó là số âm, mà số 8 cũng là số âm. 2 cộng với 8 là 10, cũng là số âm luôn. Cho nên là âm khí bao trùm. Nhưng mà sau đó ông an ủi thêm một câu, ông mới bảo là bao nhiêu lợi lộc là nó qua đường này nó vào. Rồi ông mới bảo trong tiếng Tàu đó, bát người ta đọc là phát, mà lần này hai cái bát cho nên nó là trùng phát. Nhiều kiểu các nghĩa quá. Và sở dĩ mà tuần trước tôi vắng mặt đó là bởi vì có cuộc họp gấp ở ngoài tòa giám mục, cho nên đành phải nhờ cha Hiền giúp đỡ. Thế hôm nay chúng ta vào thẳng sách công vụ từ chương 1 đến chương 8. Các anh chị nhớ lại coi là mình có mấy thánh sử nào. Thánh Matthew viết mấy cuốn nào? Viết có một cuốn thôi, tức là sách Phúc Âm thôi. Thánh Marco viết mấy cuốn nào? Cũng có một thôi. Thánh Gioan viết mấy nào?
Ba cuốn. Ba.
Thánh Gioan ngoài sách Tin Mừng thứ tư, ngài còn viết thêm mấy lá thư nữa. Rồi. Thế còn Thánh Luca thì viết mấy cuốn?
Hai cuốn thôi.
Sách Phúc Âm là một này. Công vụ Tông Đồ là hai này. Hai cuốn. Và cuốn sách công vụ rất đặc biệt là ở chỗ này. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng coi, giả như không có sách công vụ các tông đồ thì mình có biết gì về đời sống của giáo hội thuở ban đầu không? Nói là không thì cũng không đúng lắm, bởi vì qua thư của các thánh Phaolô, Phêrô, Gioan, Giuđa, chúng ta cũng có thể biết phần nào, phải không? Nhưng mà những cái biết đó nó như những đốm sáng lóe lên vậy thôi, chứ nó không hẳn là một cái khung mang tính lịch sử để giúp cho mình thấy tuần tự những sự kiện như thế nào. Thế cho nên nhờ đọc sách công vụ đó thì ta mới biết được đời sống của hội thánh thuở ban đầu, mà chúng ta hay gọi là giáo hội sơ khai. Và cũng nhờ đọc sách công vụ thì khi mà mình đọc thư của thánh Phaolô, của thánh Phêrô đó, mình sẽ hiểu rõ hơn. Cho nên sách công vụ này quan trọng lắm. Thế thì thay vì nói lý thuyết dài dòng, bởi vì trong phần dẫn nhập vào thánh Luca đó, tôi đã nói một số điểm về thánh Luca rồi, cho nên ở đây là tôi đề nghị chúng ta có thể đi thẳng vào một số đoạn mà tôi chắt lọc ở đây vì cho là cần thiết. Bây giờ mời các anh chị lấy là chương thứ nhất, câu 15 cho đến câu 26. Cho ông Matthia thay thế ông Giuđa. Mời các anh chị.
Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em
có khoảng 120 người đang họp mặt. Ông nói, thưa anh em, lời kinh thánh phải ứng nghiệm, lời mà thánh thần đã dùng miệng vua David để nói trước về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu. Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Vậy con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tạo một thửa đất. Y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra. Điều đó mọi người ở Jerusalem đều biết, khiến họ đặt tên cho thửa đất ấy là Kha-khen-đơ-ma, theo tiếng của họ nghĩa là đất máu. Thật thế, trong sách Thánh Vịnh có chép rằng, ước gì lều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ, ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó. Vậy phải làm thế này. Có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta, kể từ khi người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng người đã phục sinh. Họ để cử hai người, ông Joseph, biệt danh là Barsaba, cũng gọi là Giusto, và ông Matthias. Họ cầu nguyện rằng, lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người, giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai, để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ. Chỗ Giuđa đã bỏ để về nơi dành cho y. Họ rút thăm chúng ông Matthias. Ông được kể thêm vào số 11 tông đồ.
Thế ở đây chúng ta nói về việc các thánh tông đồ chọn thêm một vị nữa là Matthias. Tại sao lại chọn thêm có một mà không chọn luôn lúc 5-10 người cho nó tiện? Đấy, lập tức là chúng ta thấy ngay, chọn đủ số 12 thôi. Bây giờ trong 12 tông đồ đã có một vị không đi đến cùng, phản bội thầy Giêsu và không biết ăn năn hối cải. Bây giờ thay thế cho vị đó thì chọn một vị mà thôi để vẫn giữ số 12. Và chúng ta là những người đã có dịp học Thánh Kinh Cựu Ước rồi thì lập tức mình thấy con số 12 này liên hệ đến điều gì?
12 chi tộc.
Liên hệ đến dân Chúa trong Cựu Ước. Dân Chúa ở trong Cựu Ước là dân được xây dựng trên nền tảng 12 chi tộc Israel. Bây giờ Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, và khi một vị tông đồ là Giuđa đã phản bội thì các thánh tông đồ chọn một vị nữa thôi để thay thế cho Giuđa. Và như thế giáo hội chính là dân mới của Thiên Chúa. Thế thì khi mà các ngài chọn một người để thay thế Giuđa thì theo các anh chị đâu là tiêu chuẩn? Trong bản văn vừa rồi đó, đâu là tiêu chuẩn để chọn lựa một tông đồ? Cầu nguyện á? Bắt thăm á? Là Chúa chỉ cho. Đấy không phải là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nằm ở câu 21 và 22 đó. Người được chọn phải là người đi theo Chúa Giêsu. Suốt thời gian từ khi người chịu phép rửa cho đến khi người lên trời thăng thiên, tức là suốt sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Câu 21 và câu 22 tiêu chuẩn để chọn một tông đồ phải là người đã sống với Chúa Giêsu kìa. Bởi vì có sống như vậy thì mới nghe Chúa giảng dạy, có sống như vậy thì mới nhìn thấy cuộc đời của Chúa, có sống như vậy thì mới cảm nghiệm được ở trong tâm hồn mình giáo huấn của Chúa chứ. Chứ còn lại lơ tơ mơ thì làm sao mà làm tông đồ được. Đấy, tiêu chuẩn đấy. Và chọn vị tông đồ như vậy là để làm gì? Để làm chứng về, đấy, chỗ đó quan trọng, làm chứng về sự phục sinh của người. Bây giờ chúng ta tưởng tượng giả như Chúa Giêsu chết, xong rồi đem chôn, an táng ở trong mồ đá, xong rồi không có biến cố gì xảy ra cả, không có sự phục sinh. Thế thì có Kitô giáo như ngày hôm nay không? Thế thì các thánh tông đồ mà giam mình ở trong nhà tiệc ly đó, thì có phóng cửa mà chạy ra ngoài không? Các ông ở trong luôn. Hay là các ông như hai môn đệ mau á, đi về quê làm ruộng thôi. Cho nên phục sinh là quan trọng lắm. Chọn người thay thế Giuđa để làm chứng về Chúa phục sinh. Và có một chi tiết rất nhỏ nhé, ở câu 22 đó, một trong những anh em đó phải làm chứng rằng người đã phục sinh. Nhưng mà làm chứng làm sao? Cùng với chúng tôi. Là cùng với chúng tôi, tính cộng đoàn ở đây. Cho nên đừng có tưởng rằng chỉ có mỗi mình làm chứng cho Chúa là được nhé. Không cần biết đến hội thánh ở đâu nhé, mà là cùng với chúng tôi. Ở bên Pháp cách đây chắc phải tới cả chục năm rồi, ầm ĩ lên hình ảnh của một vị giám mục được gọi là cấp tiến, có những tuyên bố rất là mới mẻ, hấp dẫn, nhưng mà không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Nghe đâu bảo khi vị giám mục đó sang để yết kiến Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, thì Đức Giáo Hoàng nói với Ngài câu thế này: Đức cha hát hay lắm, nhưng mà Đức cha nhớ hát chung với cả đoàn nhé. Rất hay, thấy không? Hát hay lắm nhưng mà nhớ hát chung với cả đoàn, chứ để solo mãi, hợp sướng mà solo thì hỏng rồi. Cho nên là cùng với chúng tôi. Đối với chúng ta cũng vậy thôi. Giờ thưa cha, đêm qua con ngủ, Đức Mẹ hiện ra soi sáng cái này, Chúa hiện ra soi sáng cái này, và coi như thế là đủ rồi, không cần biết gì đến giáo hội cả. Không ổn. Hai tiêu chuẩn này nè, ngày hôm nay chúng ta có còn tiếp tục không? Ở đây là chọn một vị tông đồ để thay thế cho Giuđa. Thế thì ngày hôm nay trong giáo hội của mình, những vị nào được coi là kế vị các thánh tông đồ? Các giám mục, chứ không có nói linh mục. Các giám mục, những đấng kế vị các thánh tông đồ. Vậy thì hội thánh khi mà chọn các giám mục thì cũng dựa vào tiêu chuẩn này thôi. Tức là phải là những người đi theo Chúa Giêsu. Ngày hôm nay dĩ nhiên không phải là đi theo Chúa Giêsu theo nghĩa là đi theo cách đây 20 thế kỷ. Một Chúa Giêsu hữu hình trên những nẻo đường của Palestine. Nhưng mà đi theo Chúa Giêsu ở đây là tin là bước theo Chúa Giêsu, bước theo tin mừng của Ngài. Và vị giám mục đó không làm giám mục một mình, mà là làm giám mục cùng với các giám mục khác. Từ ngữ chuyên môn người ta gọi là tính tập đoàn. Và đặc biệt là phải hiệp thông với giám mục của Roma, tức là Đức Giáo Hoàng. Cho nên những gì mà được viết ra trong sách công vụ đó, chúng ta chịu khó đọc để tìm ở đó một khuôn mẫu cho đời sống hội thánh ngày hôm nay. Một điểm nữa tôi xin các anh chị quan tâm, đó là vậy thì khi chọn vị tông đồ thay thế cho Giuđa, phương cách nào các thánh tông đồ áp dụng? Phương cách nào? Cầu nguyện phải không? Rồi gì? Hai chuyện: đề cử, rồi thì bốc thăm. Hai việc đi song song với nhau. Trước hết là các ngài cầu nguyện, ta gọi là mặt thiêng liêng. Rồi thì các ngài đề cử và bốc thăm, ta gọi là mặt nhân loại. Có hai yếu tố. Giáo hội của Chúa Kitô có hai yếu tố: thiêng liêng và nhân loại. Giáo hội không chỉ là một cơ cấu tổ chức nhân loại giống như các xã hội trần thế, nhưng giáo hội trước hết là dân của Chúa. Nhưng mà đồng thời giáo hội cũng có khía cạnh nhân loại ở đấy. Hai khía cạnh này song hành với nhau. Ngày hôm nay các anh chị thấy khi mà bầu Đức Giáo Hoàng đó, thì các đấng có theo thể thức này không? Cũng vậy đấy. Các đức hồng y từ 85 tuổi trở xuống họp nhau ở trong nguyện đường Sixtine, không cell phone, không điện thoại gì hết đó. Vào đó hoàn toàn chỉ có các ngài và Chúa Linh Thần. Điều quan trọng nhất là cầu nguyện. Những ngày đó là tĩnh lặng tuyệt đối và cầu nguyện. Xin Chúa soi sáng. Rồi thì các ngài bắt đầu bỏ phiếu. Có khi phải bỏ phiếu nhiều vòng. Và càng bỏ phiếu nhiều vòng thì càng lộ hiện ra những khuôn mặt mà thấy là nổi bật lên. Rồi cuối cùng thì các ngài bỏ phiếu mà sao cho đạt cái mức yêu cầu, thì vị đó được chọn làm giáo hoàng. Cái bầu khí cầu nguyện tĩnh tâm khi mà bỏ phiếu quan trọng lắm. Chứ không phải là vận động tranh cử như ông nhớ tôi nhá. Ừ, tôi mà lên thì ông thế này, ông thế kia nhá. Không có cái chuyện đấy. Mà ngược lại là đấng nào cũng sợ hãi cái gánh nặng nó khủng khiếp quá. Đấng nào cũng sợ hãi. Chỉ có tin vào Chúa thôi chứ còn thì... Cho nên đôi khi người ta tưởng theo thói thế gian đó, làm giáo hoàng với làm giám mục là sướng lắm. Mà đang khi đó không biết là nó nặng nề và nhiều người muốn tránh lắm. Có một giám mục mới đây thôi, tôi biết rằng là ngài đã chối rồi, mà chối không được, cuối cùng tòa thánh bắt phải làm. Thì đành phải vâng lời thôi. Ui, sung sướng gì đâu. Người ta có thể suy nghĩ theo kiểu thế gian thì người ta nghĩ là lên lon, lên chức. Nhưng mà đấy là kiểu của thế gian thôi. Chứ còn trong đời sống đức tin là đấng nào cũng cảm thấy cả một gánh nặng nó khủng khiếp. Cho nên những chi tiết rất nho nhỏ các anh chị đã đọc rồi. Nhưng có điều là tôi mời đọc lại, rồi tôi xin lưu ý đến những điều có thể mình thấy nó nhỏ quá nhưng mình không quan tâm, đọc lướt qua. Nếu tập trung một chút thì mình sẽ thấy chất chứa ở đó nhiều bài học cho mình. Nào, thế bây giờ ta sang một đoạn mà nữa rất quan trọng. Và đoạn này thì bảo đảm là quen thuộc với các anh chị nhiều lắm, bởi vì năm nào mình cũng nghe ít là một lần, mà lại là nghe trong lễ lớn cơ. Đúng rồi, lễ ngũ tuần, chương 2. Ta chỉ cần đọc từ câu 1 cho đến hết câu 8. Ngày lễ ngũ tuần. Khi đến ngày lễ ngũ tuần,
mọi người đang thề tiều ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng đồng như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về, nghe tiếng ấy có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?
Vâng. Và nếu mà ta đọc đến câu 12 đó, thì sẽ thấy kể là ai nấy đều sửng sốt và phân vân. Họ bảo nhau, thế nghĩa là gì? Nhưng người khác lại chế nhạo, mấy ông này say bứ rồi. Cho nên sau đó là Thánh Phaolô giảng đó là Ngài phải đính chính, mới sáng sớm nhưng mà đã nhậu gì đâu mà say. Thánh Luca có bài tường thuật này rất quan trọng. Ta thường đọc trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bây giờ các anh chị đều là những người đã học sách Cựu Ước rồi, nhớ lại coi. Nếu mà ta đối chiếu những ngày lễ của Do Thái với những ngày lễ của Kitô giáo, thì ta thấy nó tương ứng với nhau thế nào? Lễ nào lớn nhất của người Do Thái?
Lễ vượt qua.
Vượt qua. Lễ vượt qua này tương đương với lễ nào của phục sinh nhá? Lễ phục sinh. Cho nên lễ phục sinh là lễ hết sức quan trọng. Trong thực tế hình như là người Công giáo mình nhiều người lại bảo lễ nào to hơn?
Giáng sinh.
Lễ Giáng sinh nó mới to. Nhiều người Công giáo nghĩ vậy đó. Có lẽ là bởi vì ta thấy bầu khí ở bên ngoài. Trong các nước Tây Phương, ngày 25 tháng 12 lễ Giáng sinh đó cũng là những ngày cuối năm, chuẩn bị tuần sau đó là mùng 1 tháng Giêng của năm mới. Cho nên là họ nghỉ suốt cái tuần lễ đấy. Và mùa đó vào thời bây giờ người ta gọi là mùa shopping. Mua bán, mua sắm đủ thứ, tặng quà đủ thứ cả. Cho nên bầu khí nó có vẻ nó phấn khởi lắm. Việt Nam bây giờ khéo còn phấn khởi hơn. Một đàn thì chả biết chú bà là ai cả, nhưng mà cứ đến mùa Giáng sinh thì quá sức là lớn. Thế nhưng đối với đức tin Kitô giáo thì không phải Giáng sinh mà là phục sinh mới là lễ quan trọng nhất. So với Do Thái giáo tương đương với lễ vượt qua. Sau lễ vượt qua 5 tuần người ta mừng lễ ngũ tuần đây này, ngũ mà. Nhưng mà tuần này là tuần 50, tuần 10 ngày. Cho nên chúng ta nhớ lại nè, Chúa Giêsu phục sinh nè, rồi sau bao nhiêu ngày thì mừng lễ Thăng Thiên? 40, rồi sau đó thì bao nhiêu nữa thì mừng lễ?
10,
cộng lại là 50. Vậy thì ngày lễ ngũ tuần ở trong Do Thái giáo tương ứng với ngày lễ nào trong Kitô giáo? Đúng, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Câu mở đầu của Luca cho mình thấy đây này, khi đến ngày lễ ngũ tuần. Mình dịch là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để cho dễ hiểu. Nhưng mà trong các ngôn ngữ của phương Tây thì họ vẫn giữ cái từ ngũ tuần đấy. Ta hiểu như vậy rồi, thế bây giờ ta nhìn lại xem là trong biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Luca dùng những biểu tượng nào để nói về Thánh Thần?
Lửa, gió.
Tiếng động á hả? Gió và lửa. Không thấy nữa. Nhưng mà bây giờ mình hiểu gió làm sao? Nhưng mỗi lần mà thấy gió thì bảo Chúa Thánh Thần à? Ngôn ngữ biểu tượng của Thánh Kinh, ta nhớ nhé, tiếng Việt Nam mình dịch này, gió này, hơi thở này, khí này, đều là như vậy hết. Ruah. Thế thì khi mà mình hiểu gió, hơi thở, khí, Ruah, thì mình nhớ lại những đoạn sách thánh đã học coi. Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa tạo dựng Adam bằng cách nào? Ngài lấy đất nặn thành người, rồi thổi hơi. Rồi trong Gioan, khi Chúa Giêsu phục sinh hiện đến với các môn đệ, thì người làm sao? Người thổi hơi trên các ông và nói, hãy nhận lấy Thánh Thần. Cái hơi thở nó làm cho một cục đất thành con người. Hơi thở đem đến sự sống. Cho nên lúc nào mà chúng ta chết rồi thì người ta gọi là tắt thở. Rất đơn giản, tắt thở. Thế khi mình hiểu ngôn ngữ biểu tượng của Thánh Kinh, gió, hơi thở, khí, đó là cái gì? Đó là nguyên lý ban sự sống. Thì mình mới thấy vai trò của Chúa Thánh Thần chứ. Chứ còn nếu mình không hiểu thì mình đọc bài tường thuật của Thánh Luca thì cứ nghe như là một nhà văn mô tả gió thổi lồng lộng. Thế thôi, mát quá. Chứ không hiểu được nghĩa mà tác giả muốn nói ở đây là cái gì. Thánh Thần là nguyên lý ban sự sống. Và chúng ta lãnh nhận Thánh Thần là lãnh nhận nguyên lý ban sự sống. Sự sống này là sự sống mới, chứ không phải là sự sống của thân xác mà thôi. Thành thử đã đừng dập tắt Thánh Thần. Thánh Phaolô nói như vậy. Dập tắt Thánh Thần có nghĩa là tự hủy diệt chính mình, hủy diệt những nguyên lý ban sự sống. Một ngôn ngữ biểu tượng thứ hai mà Luca dùng tới đó là lửa. Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Lửa. Các anh chị có nhớ câu chuyện của Elia mà xin lửa từ trời xuống không? Thánh Thần là đấng vô hình. Và vì thế Thánh Kinh vận dụng những biểu tượng để nói về Thánh Thần. Một trong những biểu tượng đó là lửa. Mà trong cuộc sống hàng ngày ta hiểu được lửa thanh tẩy. Ngày hôm nay tôi nghĩ chắc là đi khắp cả Sài Gòn không còn thấy ở đâu có đấy hay sao ấy. Nhưng mà ngày xưa thì tôi nhớ là ở gần nhà mình có ông thợ lò rèn. cũng có cái bể. Quay xong rồi thì ông ấy đưa dao hay là đưa gì vào đó, một lúc sau là nó đỏ cháy lên. Ông ấy đem ra cái đe rồi ông bắt đầu mới đập, thì lúc đó nó rơi những cái vẩy ở bên ngoài thanh tẩy. Và có lẽ là khi hội thánh dùng cái hình ảnh lửa trong luyện ngục và hỏa ngục á, là để giúp cho chúng ta hiểu cái điều này. Mình vào luyện ngục là để được thanh tẩy. Nhưng mà thường thì mình lại không nghĩ đến cái sự thanh tẩy cho bằng là sự thiêu đốt, đau lắm. Mình chỉ nghĩ vậy cho nên là nói đến luyện ngục là mình chỉ nghĩ đến một nơi đau khổ. Đang khi đó các nhà thần học dựa vào Thánh Kinh để nói đến luyện ngục không phải là nơi chốn của đau khổ, mà là nơi chốn tràn ngập niềm vui và hy vọng. Tình yêu của Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi những bợn nhơ, giống như là được thanh tẩy trong lò lửa đó, rồi những cái vụn nó rơi ra làm cho mình trở thành tinh tuyển hơn. Thế cho nên gắn với việc thanh tẩy này là thánh hóa. Thánh thần là nguyên lý thánh hóa, làm cho mình nên thánh, làm cho mình thuộc về Chúa nhiều hơn. Và dĩ nhiên là phải có đau đớn thôi. Chúa Giêsu nói ở trong Tin Mừng Gioan đấy, ngành cây nào mà sinh trái thì sẽ cắt tỉa cho nó ra nhiều trái hơn. Mà cắt tỉa thì phải đau chứ, sao không đau được. Con đường nên thánh nó là con đường từ bỏ mà, làm sao không đau được. Ấy, trong bản văn của Luca dùng ít nhất là hai biểu tượng gió lửa, hai biểu tượng rất quen thuộc trong Thánh Kinh để nói về Chúa Thánh Thần. Thế rồi khi các anh chị đọc bản văn vừa rồi đó, thì các anh chị thấy tác động của Chúa Thánh Thần, cái hiệu quả nó nằm ở đâu? Hả? Sao? Hiệu quả là nghe thành tiếng bản xứ của mình. Một, ai có ý kiến gì nữa? Hết sợ hãi. Hai, nói tiếng lạ. Loan báo kỳ công của Chúa. Tràn đầy thánh thần. Tất cả những nhận xét đó đều đúng thôi. Nhưng mà nó có một điều này, nó bao gồm tất cả. Chúng ta để ý ở câu 7 và câu 8. Họ sửng sốt thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế tại sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Như vậy thì có phải là các tông đồ nói tiếng lạ không, hay là các tông đồ vẫn nói tiếng bản xứ của các ngài, nhưng mà mỗi một người thì nghe ra tiếng nước của mình? Hả? Ngày hôm nay thì người ta dùng kỹ thuật để người ta làm chuyện đấy. Như hôm tôi kể chuyện đi dự Đại hội Thánh thể quốc tế ở Quebec, thuyết trình viên vẫn nói bằng tiếng Pháp, nhưng mà mỗi một người thì có máy nghe, rồi có tần số, muốn nghe tần tiếng Việt Nam thì mở ra 91 chẳng hạn. Người ta dùng kỹ thuật. Cái điều quan trọng ở đây nó không phải là kỹ thuật, mà điều quan trọng ở đây này, tác động và hiệu quả của Thánh Thần, đó là sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất. Hiệp nhất trong đức tin. Mấy ông này không phải là người Galilee sao? Mà tại sao chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Hiệp nhất là hiệp nhất trong đức tin. Để cho nó dễ hiểu, Chúng ta quen với cựu ước rồi, có nhớ câu chuyện tháp Ba Ben không? Nhớ câu chuyện đó thì mình thấy rõ đối nghịch với câu chuyện này. Con người ta kiêu ngạo muốn xây một cái tháp thấu trời cơ. Thế thì Chúa mới làm cho ngôn ngữ bất đồng, và vì thế không làm việc chung với nhau được. Cái ngôn ngữ nó làm cho người ta thành bất đồng. Còn ở đây đó, cái ngôn ngữ bất đồng lại trở nên một, hiệp nhất trong đức tin. Đấy là công trình lớn nhất của Chúa Thánh Thần. Nói như thế để thấy công việc hiệp nhất ngày hôm nay vẫn rất quan trọng đối với chúng ta. Ở trong chuyện của giáo xứ Thái Hà, anh các chị có biết là một trong những điều quan trọng nhất là gì không? Dòng Chúa Cứu Thế hiệp nhất chỉ có một tiếng nói, mọi người cùng nói một tiếng, hết sức quan trọng. Chứ còn lại có vài ông phá đám nữa thì thôi, khó lắm. Và Thánh Phaolô cũng nhắc đến sự hiệp nhất này như là hoa trái của Thánh Thần. Thành thử ra khi trong cộng đoàn của mình, dù nhỏ dù lớn, mà có những dấu hiệu chia rẽ thì phải coi chừng. Tính con người tự nhiên thì dễ chia rẽ lắm. Sự khác biệt đương nhiên phải có rồi, đương nhiên là phải có rồi. Nhưng mà đừng để sự khác biệt đó nó dẫn đến chia rẽ và đối kháng. Mà phải làm sao sự khác biệt đó nó làm cho mọi người nên phong phú trong sự hiệp nhất. Ở đây là hoa trái của Thánh Thần. Có nghĩa là mình cũng cần phải cầu nguyện, mình cần phải đặt mình trong tác động của Chúa Thánh Thần để duy trì và phát triển sự hiệp nhất đó. Cho nên đó là bài học rất lớn trong bài tường thuật của Thánh Luca. Chúng ta tranh thủ ít phút nữa nha. Một đúng hơn là hai đoạn văn song song với nhau quan trọng nữa. Các anh chị lấy chương 2 nhưng mà phần cuối đó, có thấy từ câu 42 cho đến câu 47 không? Cộng đoàn tín hữu đầu tiên đó. Rồi nếu mà chúng ta mở sang trang chương 4 đó, cũng ở phần gần cuối chương 4, từ câu 32 đến câu 34 thì cũng thấy nói về cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem hai đoạn văn đó để thấy đâu là điểm nổi bật của cộng đoàn tín hữu đầu tiên và là mẫu mực cho đời sống cộng đoàn của mình ngày hôm nay. Trước hết là ở chương 2, từ câu 42 đến câu 47, cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy,
luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điều thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cầu đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.
Chúng ta dừng lại ở đây đã. Khi các anh chị đọc đoạn văn vừa rồi thì thấy yếu tố nào nổi bật về cộng đoàn tín hữu đầu tiên? Hiệp nhất là vô sản dân chính. Cộng đoàn tín hữu Đầu tiên, từ nổi bật nhất phải nhớ đó là hiệp thông. Lúc nào mua sách thần học đọc á, mà thấy người ta viết cái từ ở trong tiếng Hy Lạp koinonia thì nhớ đó là hiệp thông. Hội đồng Giáo mục Việt Nam mình có một bản tin xuất bản 2 tháng một lần đó, tựa đề là hiệp thông. Từ hiệp thông thì quan trọng lắm. Mà bây giờ chúng ta phân tích ở trong đoạn văn này đó, thì phải thấy hiệp thông ở đây là hiệp thông về cái gì? Trước hết là hiệp thông thánh thể. Ở trong này có dùng từ thánh thể không? Đấy, dùng từ là bẻ bánh. Không có từ thánh thể, nhưng mà chúng ta phải hiểu luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Mình học thư thứ nhất Côrintô rồi, Thánh Phaolô nói làm sao? Anh em tuy nhiều nhưng cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, cho nên anh em làm nên một thân mình. Hiệp thông. Và nếu mà chúng ta phân tích câu đó ra đó, thì sẽ thấy, thôi để lát nữa tôi nói, sau khi mà nói rõ thêm cái phần vật chất. Hiệp thông trước hết là hiệp thông thánh thể. Cộng đoàn nhiều người nhưng mà cùng ăn một bánh, cùng uống một chén, cùng hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô, và nhờ đó được hiệp thông với nhau. Hiệp thông kế tiếp nữa, Thánh Luca nói này, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy. Mà các tông đồ giảng cái gì đây? Giảng lời Chúa đi chứ. Lời Chúa. Rất nhiều lần tôi đã nói với các anh chị, bảo ngày hôm nay chúng ta nghe giảng lời Chúa và học lời Chúa thì mình có cuốn sách này. Các tín hữu thời sơ khai đó làm gì đã có sách đâu. Nghe các tông đồ giảng dạy. Và lúc bây giờ các tông đồ giảng dạy là sống động lắm, bởi vì các ngài là những người đã sống bên cạnh Chúa Giêsu mà. Người ta gọi là thị chứng nhân, có nghĩa là mắt thấy tai nghe. Đấy, những cái điều mà mắt tôi thấy, tai tôi nghe, bây giờ tôi kể lại cho anh em này. Mà ông kể sống động lắm, bởi vì ông ấy sống trong cuộc. Cho nên chắc là Thánh Phêrô ông giảng hay khóc lắm. Ông cứ nhớ đến cái lúc mình chối thầy là ông khóc thôi. Rất là sống động. Và chính lời Chúa tạo nên sự hiệp thông. Rồi Thánh Luca nói thêm một điều rất lạ lùng, đó là hiệp thông trong của cải vật chất. Hết sức là hiếm có. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, rồi bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Cái này là lên thiên đàng mất rồi. Chứ còn giờ mình thấy khó quá, phải không? Đấy, thì các dòng tu là họ đang cố gắng để họ sống tinh thần này đây. Các sơ chẳng hạn có đi làm việc ở ngoài nhà nước, người ta phát lương, được tiền thì lại đem về cho nhà dòng, lòng của chúng thôi. Mà nếu chúng ta vào những nhà dòng đó thì sẽ thấy là cũng là cả một gánh nặng, là bởi vì 100 sơ trẻ thì bên cạnh đó có những nhà dòng 30-40 sơ già rồi, về hưu rồi, cũng cần phải lo lắng thuốc men thực phẩm hàng ngày, rất là nặng nề chứ không phải không đâu. Nhưng mà các tín hữu ngày xưa mà bán đất đi rồi thì lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu thì quá sức lẽ mình. Ở chương 4 lại còn nói là không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ, rồi tiền đó được phân phát cho mỗi người theo nhu cầu. Có nhà chú giải cắt nghĩa rằng bởi vì lúc bấy giờ đó là người ta tin rằng ngày Chúa quang lâm đã gần lắm rồi. Cho nên mà lúc nào mà tuyên bố rằng đầu năm 2009 thôi là Chúa quang lâm. Thế thì chắc là có nhiều người cũng sẽ bán đất để đem tiền đến cho Đức Hồng Y thôi. Khi nói đến sự hiệp thông vật chất như thế này, mọi người chia sẻ với nhau, người ta gọi cái cộng đoàn tín hữu đầu tiên này gọi là xã hội cộng sản lý tưởng. Người ta gọi vậy. Đấy, và anh em cộng sản là người ta cố gắng xây dựng một thế giới như vậy. Một thế giới mà trong đó mỗi người làm việc theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu. Đúng không? Tôi nói đúng sách nhé. Lý tưởng rất hay. Đó. Chỉ có điều là lý tưởng đó nó không thực tế. Lý tưởng đó nó không thực tế và nó đang bị đảo ngược. Nó đang bị đảo ngược. Bây giờ đại diện cho giai cấp vô sản lại là những người giàu nhất nước. Đầy tớ của nhân dân là những người sang nhất nước. Cái đó nó là thực tế. Nếu chúng ta đặt câu hỏi tại sao á, ta sẽ thấy nó khác nhau lớn lắm ở chỗ này này. Khi ta nói đến sự hiệp thông của cộng đoàn tín hữu đầu tiên này, sự hiệp thông đó bắt nguồn từ thánh thể, dẫn đến hiệp thông trong của cải vật chất. Có nghĩa là một sự hiệp thông không bị bó buộc từ những áp lực ở bên ngoài, nhưng là sự hiệp thông tự nguyện từ bên trong trái tim con người. Khi được hiệp thông với Chúa Giêsu thì người ta hiệp thông với anh chị em mình một cách hoàn toàn tự nguyện, của tình yêu, của đức tin. Chỉ lúc đấy thì mới thành công. Còn ngược lại đó, mình muốn xây dựng một xã hội mà bảo là công bằng lý tưởng để mỗi người làm theo khả năng mà hưởng thụ theo nhu cầu, nhưng lại không bắt nguồn từ bên trong mà là bắt nguồn từ sự áp đặt ở bên ngoài, thì nó không thành hình. Nó chỉ thành hình một xã hội mà chúng ta dùng cái từ là cào bằng. Đó. Nó chỉ hình thành một xã hội cào bằng. Và trong đó mỗi con người không còn là một nhân vị mà là một con số. Những nguy hiểm nó nằm ở chỗ đấy. Và thực tế nó đã diễn ra rồi. Từ trước thập niên 80, trong thập niên 70, lúc tôi còn đi học đại học ở đây này, tôi đã tình cờ đọc một cuốn sách mà người ta cho con số thống kê ở bên tiệp khắc lúc bấy giờ. 75% đất đai thuộc các hợp tác xã thì chỉ sản xuất ra được 25% sản lượng quốc gia. Đang khi đó 25% đất dành cho mỗi người tư nhân đó thì lại sản xuất 75% sản lượng quốc gia. Bởi vì cha chung không ai khóc. Và chúng ta ở đây cũng đã chứng kiến cảnh thóc đầy ngoài đường đấy, xong rồi thối rồi hư thôi. Cha chung không ai khóc. Thế cho nên sự khác biệt nó nằm ở chỗ này này. Sự hiệp thông của cộng đoàn tín hữu bắt nguồn từ chỗ sự hiệp thông với Chúa Giêsu thánh thể, từ bên trong trái tim con người mới dẫn đến hiệp thông trong của cải vật chất. Còn nếu mà chỉ dùng bạo lực để tạo nên cái gọi là hiệp thông trong của cải vật chất thì nó không thành công. Không những nó không thành công mà nó còn dẫn đến cái chỗ là người dùng bạo lực để tạo nên cái sự hiệp thông của cải vật chất đó thì họ cũng là con người. Nói theo kiểu nhà đạo mình thì cũng mắc tội tổ tông truyền, cho nên cũng có tính tham lam, thành thử nó bắt đầu thu về cho mình. Thu về cho mình. Thành thử khi nói đến sự hiệp thông ở trong giáo hội, nhớ Đức Giáo Hoàng Benedicto dùng có hai từ mà rất hay này. Đó là sự hiệp thông từ bên trên và từ bên trong. Nó khác với sự hiệp thông từ bên dưới lên và từ ở ngoài vào. Đấy, Đức Giáo Hoàng dùng từ rất hay. Sự hiệp thông từ bên trên có nghĩa là vì chúng ta tin vào Chúa đứng ở trên chúng ta. Chính cái niềm tin đó làm cho chúng ta hiệp thông. Và là sự hiệp thông từ bên trong có nghĩa là trong tâm hồn của mình mà ra. Chứ không phải là sự hiệp thông từ ở dưới lên, tức là từ nỗ lực của con người dùng sức mạnh, dùng vũ khí. Mà cũng không phải là sự hiệp thông từ bên ngoài, mà trong tâm hồn người ta không được tác động gì cả. Nó khác. Thành thử Luca mô tả cộng đoàn tín hữu đầu tiên về sự hiệp thông, nhưng mà ta nên hiểu cho nó đúng. Chứ nếu không thì mình lại hiểu từ hiệp thông giống như là cái kiểu ngồi nhậu với nhau thì cũng bảo là hiệp thông. Nó không có tới đâu cả. Chính đã có giờ thì đi tiếp một đoạn nữa, nhưng mà thôi chúng ta nghỉ ở đây. Rồi xin các anh chị tiếp tục đọc sách công vụ từ chương 9 cho đến chương 18. Rồi tuần sau ta gặp lại để chia sẻ với nhau. Cảm ơn.